Không phải là Kikuchi chỉ sợ rằng mình có một đứa em cùng cha khác mẹ, mà phải nói là sợ chính việc có một đứa em trai hay em gái cùng cha khác mẹ được nuôi nấng bằng cái bầu sữa như thế. Kikuchi không làm sao quên nổi cái ý nghĩ rằng một đứa bé dám ôm cái bầu vú có vết chạm to tướng, đen sì và đầy lông lá như thế mà bú, thì hiển nhiên là từ bản chất nó phải là một đứa bé ác ôn ghê gớm. Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 47 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc tiểu thuyết Dập Sờn Cánh Hạc của tác giả Kawabata Yasunari do Nguyễn Tưởng Minh dịch và Nhã Nam phát hành. Dập Sờn Cánh Hạc 1. Ngay đến khi tới ngôi chùa Enkaku vùng Kamakura, Kikuchi vẫn còn phân vân không biết là mình có nên đến dự buổi trả hội hay chăng. Hơn nữa, chàng cũng chẳng biết có còn kịp giờ hay là đã muộn bén mất rồi. Cứ mỗi lần Kurimoto Chikako tổ chức trả hội tại căn trả thất trong chùa Enkaku là thế nào cũng mời chàng đến dự. Tuy vậy, kể từ khi cha chàng qua đời đến nay, chưa bao giờ chàng đến dự một buổi nào cả. Chàng nghĩ rằng người ta mời mình chẳng qua chỉ để tỏ ra còn tưởng nhớ đến cha mình đó mà thôi. Nhưng lần này trong tấm thiếp mời, người ta còn ghi thêm dòng chữ nói là nữ chủ nhân có ý mong chàng đến gặp mặt một cô đệ tử về trà đạo của cô ta nữa kia. Khi đọc đến dòng chữ dặn dò thêm đó, Kikuchi không khỏi nghĩ đến cái vết chạm trên mình Chikako. Có lẽ sau ấy chàng mới lên 8, lên 9 gì đó thì phải. Một hôm, cha chàng mò đến nhà Chikako mà lại dắt chàng đi theo. Hai cha con thấy cô ta đang ngồi trong phòng ăn sáng, ngực áo hở toang cả ra. Cô ta đang cầm cái kéo nhỏ cắm cúi cắt tỉa những sợi lông mọc trên cái vết chạm nơi ngực. Vết chạm lớn bằng cả bàn tay chạy suốt từ một nửa bộ vú bên trái xuống tít mé dưới ngực. Những sợi lông mọc trên cái vết chạm tím sẫm có vẻ khá rậm rịt, khiến cô ta cứ mím môi mím lợi ngồi cắt cắt xén xén. Cô ta hốt hoảng túm lấy hai vạt áo che kín khoang ngực lại, nhưng càng bối rối vội vàng thì lại càng phơi bày khung ngực một cách hớ hênh lộ liễu hơn. Thế là cô ta quay phát người đi, nhét vội nhét vàng cả đống vạt áo dưới tấm thắt lưng và lên tiếng hỏi: "Anh dẫn cả thằng bé đi theo đây ư?" Chắc chắn là cô ta ngạc nhiên không phải vì thấy cha chàng đến chơi, mà vì thấy chàng bất ngờ đi theo cha. Có lẽ là chị người làm ra đón chào cha con chàng từ tận cổng ngoài đã chỉ thưa cho cô chủ biết rằng có người cha đến chơi chứ không hề đả động gì đến thằng con hết. Cha chàng không bước vào phòng ăn, chỉ ngồi đợi Chikako ở phòng bên, nơi cô ta vẫn thường dạy các học trò về môn trà đạo. Cha chàng đăm đăm nhìn bức tranh treo trước tấm bệ trang trí mà lơ đãng cất giọng: "Cho anh uống trà được chứ?" "Được thừa đi chứ." Ấy tuy đáp vậy mà Chikako vẫn ngồi ý tại chỗ, chứ không sang bên phòng hai cha con chàng đang ngồi chờ đợi. Cô ta trải một mảnh báo trên hai đầu gối, nơi Kikuchi nhìn thấy những sợi lông giống hệt như những cọng râu đàn ông đang rụng rơi lả tả. Bấy giờ đã đến giữa trưa, vậy mà bầy chuột vẫn chạy ầm ầm trên trần nhà. Sát ngay hàng hiên, một cây anh đào đang trổ hoa đỏ thắm. Khoảng 10 ngày sau, Kikuchi nghe thấy mẹ mình thì thào bên tai cha mình, cứ làm như thể đang tiết lộ một sự bí mật ghê gớm kinh khủng. Thì ra bà đang cho chồng hay, sở dĩ Chikako không có được tấm chồng, chẳng qua chỉ vì cái vết chạm tai ác ở ngay giữa ngực. Tội nghiệp cho bà. Mẹ mình cứ tưởng như cha mình không hề hay biết gì về chuyện ấy cả. Rõ ràng là mẹ mình có ý xót xa cho Chikako, nét mặt bà có vẻ xúc động, thương cảm ghê gớm lắm. Cha Kikuchi chỉ ầm ừ tiếng một, cứ làm ra dáng như ngạc nhiên lắm. Mãi sau ông mới nói: "Có lẽ cũng chẳng đến nỗi nào mà không kiếm được tấm chồng đâu. Miễn là anh chồng của cô ta sau này đừng có nhìn thấy vết chạm đó trước là được. Giả như cô ta thu xếp câu chuyện này cho xong xuôi ngay buổi đầu thì chẳng có gì đáng ngại nữa." "Ấy thì em cũng vẫn bảo cô ta như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, làm thân con gái thực cũng khó mở miệng mà khai với một người đàn ông rằng mình có một vết chạm to tướng ở ngay giữa ngực." nhưng mà cô ấy đâu có còn là một trẻ thơ non dại gì. Đâu phải vì vậy mà dễ mở miệng nói ra điều đó hả Minh? Nếu như là đàn ông con trai thì dù có vết chạm to tướng như vậy cũng chẳng ăn thua gì. Giả như sau khi lấy nhau, cô vợ mới khám phá ra rằng chồng mình có một vết chạm to tướng trên ngực, thì anh chàng ta cũng chỉ việc cười xòa một tiếng là xong. Đằng này thì khác hẳn. Thế cô ta có bao giờ để cho mình thấy cái vết chạm ấy không? Cái ông này, đừng có nói dớ sẩn nào. Thế ra cô ấy mới chỉ kể lại cho mình nghe thôi chứ gì. Hôm nay cô ta đến đây và chúng tôi nói lung tung đủ mọi thứ chuyện. Thế rồi tình cờ nói đến chuyện ấy. Em cho là cô ấy đã vô tình tiết lộ điều đó chứ chẳng hề có tính toán gì trước hết cả. Cha Kikuchi chỉ gật gù ngồi nghe, không nói năng gì thêm. Giả thử bây giờ cô ấy đi lấy chồng, chẳng biết anh chồng sẽ nghĩ ngợi ra sao nhỉ? Có thể là ban đầu cu cậu cũng thấy khí khó coi và hơi ghê ghê một chút. Nhưng rồi biết đâu về sau anh chàng lại chẳng cảm thấy thích thú. Có khi lại còn bị cái điều cô ta ra sức giấu giếm này lôi cuốn chờ biết chừng. Biết đâu là cái khuyết điểm này không khéo lại trở thành một thứ làm nổi bật tất cả những ưu điểm khác của cô ta nữa đấy. Ấy, em cũng an ủi cô ta như vậy. Đến lúc đó cô ta mới cho biết rằng chỉ bực một nỗi là cái vết chạm lại che kín cả một bên bầu vú. Thế kìa. Điều làm cho cô ta phiền lòng nhất là nghĩ đến lúc có con và phải vạch vú cho con bú. Giữa hai vợ chồng thì có thể thu xếp được với nhau chuyện này, nhưng còn về đứa con thì sao? Bộ cái vết chạm đó to đến nỗi cô ta không cho con bú được nữa hay sao? Làm gì đến nỗi thế? Có điều cứ nghĩ đến lúc vạch vú cho con bú, đưa ngay cái vết chạm mà phơi trình ình trước mặt đứa bé là cô ta không sao chịu nổi. Em chưa bao giờ nghĩ đến một chuyện như thế này, nhưng một người hiện đang mang cái vết chạm khó coi ghê gớm đó trên ngực, tự nhiên là phải nghĩ đến đủ mọi thứ chuyện. Kể cũng phiền thực đấy chứ nhỉ. Cứ nghĩ đến cái chuyện đứa bé ngay từ khi ra đời đã bú vú mẹ, thế rồi ngay từ lúc biết mở mắt đã nhìn thấy ngay cái vết chạm xấu xí trên bầu vú mẹ. Cái ấn tượng đầu tiên của nó về cõi đời này, cái ấn tượng đầu tiên về bà mẹ nó, rất có thể là cái vết chạm khó coi trên bầu vú kia, rất có thể là sẽ in sâu vào đầu óc và sẽ ám ảnh đứa bé trong suốt cả cuộc đời. Đến thế cơ ạ? Không phải là quá lo xa mà tưởng tượng ra đấy chứ? Có lẽ là thế thật đó. Nhưng em nghĩ là dù sao người ta cũng có thể nuôi đứa bé bằng sữa bò, hoặc giả mướn vú em cho nó bú. Điều cần nhất là xem liệu cô ta có thể cho con bú được hay không. Em đã bảo là không thể nào được mà. Nghe kể chuyện mà cũng thấy xót xa trong dạ. Anh cứ tưởng tượng xem, thử hỏi liệu em có dám cho thằng Kikuchi nhà mình bú một khi em có cái vết chạm to tướng như vậy trên bầu vú hay chăng? Ờ nhỉ. Thấy cha mình cứ giả vờ mãi là chẳng hay biết gì, Kikuchi cảm thấy giận ghét không biết đâu mà kể, vì chính chàng cũng còn nhìn thấy tận mắt cái vết chạm trên ngực Chikako nữa là. Lại thêm cái việc cha mình dường như không hề có vẻ bối rối chút nào về sự hiện diện của thằng con, càng khiến cho Kikuchi thấy ghét muốn đào đất đổ đi được. Nhưng giờ đây, nhớ lại câu chuyện xảy ra từ gần 20 năm trước, Kikuchi không khỏi mỉm cười khi hồi tưởng lại là cha mình đã bối rối đến độ nào. Và chẳng phải là chỉ có bối rối mà thôi đâu. Dù sao từ khoảng lên 10 trở đi, chàng vẫn thường không sao tránh khỏi nghĩ đến những lời mẹ mình kể lại. Và cũng đã bao lần không khỏi dùng mình khó chịu khi nghĩ rằng rất có thể là mình có một thằng hay một con em cùng cha khác mẹ đang ghé miệng vào cái bầu vú mang vết chạm đen sì to tướng kia mà bú chùn chụt. Không phải là Kikuchi chỉ sợ rằng mình có một đứa em cùng cha khác mẹ, mà phải nói là sợ chính việc có một đứa em trai hay em gái cùng cha khác mẹ được nuôi nấng bằng cái bầu sữa như thế. Kikuchi không làm sao quên nổi cái ý nghĩ rằng một đứa bé dám ôm cái bầu vú có vết chạm to tướng, đen sì và đầy lông lá như thế mà bú, thì hiển nhiên là từ bản chất nó phải là một đứa bé ác ôn ghê gớm. May mắn thay, Chikako chẳng hề có một mụn con nào cả. Rất có thể là cha chàng không muốn có con với cô ta. Biết đâu chẳng phải là chính cha chàng, chẳng nhiều thì ít, đã gợi ý cho Chikako cái câu chuyện thương tâm khiến người nghe không sao cầm được nước mắt kia, với dụng ý rõ rệt là làm cho Chikako nhất định không dám sinh con đẻ cái gì hết. Dù sao đi nữa, có một điều chắc chắn là Chikako chẳng hề có sinh đẻ lần nào, cả từ khi cha Kikuchi còn sống đến sau khi ông đã nhắm mắt lìa đời. Nhưng cũng rất có thể là Chikako đã tỉ tê tâm sự với mẹ chàng như thế Ngay sau khi Kikuchi nhìn thấy tận mắt cái vết chạm trên ngực cô ta, chỉ vì cha chẳng lo xa, giản cảnh ra như thế để phòng hở trường hợp, chính Kikuchi đem câu chuyện cái vết chạm kỳ cục đó mà kể cho mẹ nó nghe. Ai biết đâu đấy nhỉ? Chikako cả đời không lấy chồng lần nào. Phải chăng cái vết chạm quái ác kia đã chi phối cả cuộc đời cô ta nên mới ra nông nỗi như vậy? Riêng trong lòng Kikuchi thì cái ấn tượng về vết chạm kỳ quái kia chẳng bao giờ mở phai được cả. Đôi khi, chàng tưởng tượng là chính vận mạng của mình, một phần nào đó cũng bị cái vết chạm ấy chi phối nữa kia. Khi nhận được thiệp mời của Chikako, trong đó cô ta viết thêm cô ấy tổ chức buổi trà hội cốt để giới thiệu cho chàng một cô thiếu nữ, Kikuchi lại thấy hình ảnh cái vết chạm kia hiện ra chập chờn ngay trước mắt. Và vì chính Chikako thu xếp giàn cảnh của gặp gỡ này, nên Kikuchi cứ mơ màng, vẩn vơ tự hỏi là chẳng hiểu cô thiếu nữ mà Chikako định giới thiệu cho chàng liệu có được một làn da ngà ngọc mịn màng không chút tì vết hay chăng. Kikuchi vẫn thường nghĩ vơ nghĩ vẩn là chẳng biết cha chàng trong khi vuốt ve bộ ngực Chikako có lúc nào mân mó nghiền bóp cái vết chạm trên bộ vú cô ta hay chăng. Có khi cha chàng còn nhe răng cắn nhẹ cái vết chạm ấy cũng chưa biết chừng kia đấy. Ngay lúc này đây, khi đang cất bước qua sân chùa, tai nghe tiếng chim kêu ríu rít, Kikuchi vẫn còn nghĩ vẩn vẩn vơ vơ đến những chuyện ấy. Dù sao, khoảng chừng 2-3 năm sau cái bận Kikuchi tình cờ nhìn thấy tận mắt cái vết chạm trên ngực Chikako, cô ta càng ngày càng có tướng đàn ông. Và đến bây giờ thì cô ta đã hoàn toàn trở thành trung tính, chẳng phải đàn ông mà cũng chẳng ra đàn bà nữa rồi. Trên chiếu trạ hôm nay, hẳn là cô ta sẽ tíu ta tíu tít chẳng lúc nào ngơi. Rất có thể là cái bầu phú mang vết chạm quái ác kia giờ đây đã teo tóp rồi. Đang khi Kikuchi mỉm cười nhẹ nhõm với những ý nghĩ vẩn vơ như thế, thì nghe tiếng chân hai cô con gái đang vội vã cất bước đằng sau lưng mình. Kikuchi đứng sang bên đường nhường lối rồi cất tiếng hỏi: "Thưa, đi đến trà tịch của cô Chikako có phải là đi theo lối này hay không ạ?" Cả hai cùng trả lời một lúc: "Thưa, phải đấy ạ." Chẳng cần nghe họ trả lời, chàng cũng biết thừa ra rồi. Chỉ cần nhìn bộ áo của hai cô gái, ai cũng biết ngay là các cô đang đi đến trà thất. Sở dĩ mà Kikuchi lên tiếng hỏi thăm, chẳng qua chỉ để tự mình nhắc nhở rõ rệt là mình cũng đến dự trà hội đó mà thôi. Một trong hai cô trông thực xinh đẹp. Cô ta mang một cái khăn gói nền hồng đào in hình những cánh hạc dập dờn màu trắng. 2. Lúc Kikuchi tới nơi thì hai cô gái đang thay bít tất mới trước khi bước vào trà thất. Từ phía sau lưng họ nhìn vào bên trong, Kikuchi thấy căn phòng chính khá rộng, dễ thường trải đến 8 chiếc chiếu mới kín. Toàn những đầu gối với đầu gối che nhau san sát. Dường như chỉ có toàn đàn bà con gái mặc áo hoa màu sắc thắm tươi. Chikako tinh mắt nhìn thấy Kikuchi ngay. Cô ta vội vã ra chào đón, nói gần như reo: "À, cậu đến chơi. Xin mời cậu vào ngay đi cho. Thực là hân hạnh cho tôi quá. Xin mời cậu đi vào theo lối này, cứ tự nhiên cho, đừng có bận tâm gì hết." Cô ta vừa nói vừa chỉ về phía cánh cửa kéo đằng cuối phòng, dẫn tới chỗ ngồi danh dự. Kikuchi ngượng ngùng mày mặt đỏ gay. Trong phòng toàn những đàn bà với con gái mà chăm mắt đều đổ dồn về phía mình. "Thế ra toàn các bà các cô thôi ư?" "Thưa vâng, về phái nam cũng có một ông lúc nãy ghé qua, nhưng vừa mới ra về trước đây một chút. Thành thử giờ đây cậu trở nên trang tu mi duy nhất giữa bọn phụ nữ chúng tôi. Thực là bông hồng duy nhất trong vườn cây đấy." "Thôi xin cô đi, tôi mà hồng với thắm cái nỗi gì." "Cậu Kikuchi thì có thừa tư cách đi chứ. Chắc chắn 2 năm rõ 10 rồi mà." Kikuchi xua tay tỏ ý muốn đi vòng sang một lối vào khác. Khi chàng quay lại thì đã thấy cô gái mình vừa gặp lúc nãy giờ đây đã thay tất xong và đang cuộn mấy chiếc tất nhét vào khăn gói. Cô ta nhã nhặn đứng lại chờ cho Kikuchi đi vào trước. Kikuchi dừng bước tại căn tiền phòng bừa bãi, nào những hộp bánh ngọt, nào những hộp đựng đồ pha trà, nào những đồ đạc của các khách mời ngổn ngang rải rác khắp nơi. Ở góc trong cùng, một người chị làm đang lui cui lau rửa một thứ gì đó. Chikako bước vào, đến trước mặt Kikuchi khom lưng khuỵu gối cúi chào rồi ngồi xuống. "Thế nào, cô bé trông hay ghê đấy chứ, có phải vậy không?" "Cái cô mang tấm khăn gói in hình cánh hạc dập dờn ấy ư?" Cái khăn gói? Làm sao mà tôi biết được là cái khăn gói nào? Cái cô vừa đứng dậy lúc nãy mà. Cái cô xinh đẹp nhất đó. Con gái nhà Inamura đấy. Kikuchi lờ lững gật đầu. Cái khăn gói? Cậu để ý đến những cái thực là lạ lùng. Thế ra cậu cũng chịu khó đáo để đấy nhỉ. Lúc nãy tôi lại cứ ngỡ là hai cô cậu cùng đi với nhau kia chứ. Mừng rỡ nhưng cũng ngỡ ngàng, vì nếu quả như thế thì thực tôi cũng thấy là khí vội vàng. Cô nói lăng nhăng gì thế? Thì ra cô cậu gặp nhau trên đường đến đây. Thế là hai người có duyên với nhau lắm đấy. Ông nhà lúc sinh tiền cũng quen biết ông Inamura lắm mà. Thật vậy sao? Trước kia gia đình đó có cửa hàng bán tơ sống ở Yokohama. Tôi chưa hề hé lộ cho cô ấy biết tí gì về việc xếp đặt trong ngày hôm nay. Giờ đây thì xin cậu cứ việc mở to đôi mắt mà ngắm cho thật kỹ nhá. Tiếng nói Chikako đâu có phải là nhỏ, nên Kikuchi cứ lo ngay ngáy là những người khác ở phòng bên chỉ cách có một khung cửa giấy sẽ nghe thấy rõ mồn một. Bất chợt, Chikako ghé sát tận mặt chàng mà thấp giọng thì thào. Tuy nhiên có rắc rối một chút đó nhé. Bà Ota cũng mỏ mẫm đến đây. Có cả cô con gái đi theo nữa đấy. Chikako canh chừng sắc diện Kikuchi. Hôm nay tôi đâu có mời bà ta đến đây. Tuy nhiên ở đây vốn có cái lệ là bà con hàng xóm ai muốn ghé vào chơi thì ghé. Hôm nọ còn có cả mấy người Hoa Kỳ ghé chơi nữa kia. Xin cậu miễn thứ cho. Một khi bà Ota nghe phong phanh thấy một câu chuyện nào thì phải biết. Nhưng làm thế nào được? Dẫu sao bà ấy vẫn chưa hay biết tí gì về chuyện hôm nay giữa cậu với cô bé nhà Inamura đâu. Câu chuyện ngày hôm nay ư? Kikuchi muốn nói là chàng không hề có ý định đến đây để xem mặt kén vợ gì hết. Nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng chàng cứ tắc nghẹn lại, không sao nói được nên lời. Cậu Kikuchi, xin cậu cứ làm như không có chuyện gì hết. Nếu có ai cảm thấy lúng túng ngượng ngùng, thì người ấy phải là bà Ota mới đúng. Nghe cái giọng gạt phăng câu chuyện của Chikako mà Kikuchi cảm thấy bực mình. Sự giao thiệp giữa Kurimoto Chikako với cha chàng xưa kia rõ ràng là ngắn ngủi và phất phơ chơi vậy thôi. Tuy nhiên, cho đến khi cha chàng qua đời, cô ta vẫn thường hay chạy đi chạy lại đỡ đần nhiều công việc trong nhà. Chẳng những là mỗi bận trong nhà mở trà hội là có mặt cô ta, mà ngay khi có khách khứa đến chơi, cô ta cũng chạy đến đỡ tay đỡ chân nữa. Cứ nghĩ đến chuyện mẹ chàng có thể sinh lòng ghen tuông với một con người đã hóa ra đàn ông là chàng lại thấy khôi hài, chỉ đáng cho mình nhếch mép cười khẩy. Hẳn là về sau mẹ chàng cũng biết là cha chàng đã nhìn thấy vết chạm trên ngực Chikako từ lâu. Xong đến lúc đó thì gió bão đã qua rồi. Và Chikako, chính cô ta cũng thản nhiên cặp kè bầu bạn với mẹ chàng, làm như đã quên hết mọi chuyện cũ. Dần dà Kikuchi cũng đâm ra coi nhẹ Chikako. Trong khi chút hết những trò cắc cớ của trẻ con lên đầu Chikako, chàng thấy rằng cái nỗi giận ghét mình dành cho cô ta dường như mỗi ngày một phai nhạt dần. Ấy thế mà cái nếp sống càng ngày càng như đàn ông, cứ loay hoay quanh quẩn đỡ đần công việc trong nhà, xem ra lại thích hợp với Chikako đáo để. Dựa vào gia đình Kikuchi, Chikako cũng trở thành một bà giáo dạy về nghệ thuật uống trà có đôi chút thành công. Kikuchi về sau còn thấy nảy sinh chút cảm thương nhẹ nhẹ cho cô ta. Vì khi cha chàng qua đời, chàng mới thấy được rằng cô ấy đã phải tự mình đè nén cái nữ tính của mình sau cuộc giao du mong manh ngắn ngủi với cha chàng ngày trước. Về phần mẹ chàng, nếu quả còn có ý thù ghét Chikako chút nào thì cũng phải nén lòng để mà lo đối phó với vấn đề bà Ota, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sau khi ông Ota qua đời, cha Kikuchi đã lãnh lấy việc thu xếp đem bán bộ ấm chén cổ của người bạn có cùng cái thú uống trà với mình xưa kia, và vì vậy đã có cơ hội gần gũi với người quả phụ. Việc đó đến tai mẹ chàng liền nhờ của Chikako mau mắn báo nguy. Lẽ cố nhiên là Chikako hết lòng hết sức đứng về phe mẹ chàng, hơi quá sức nữa là đằng khác. Cô ta theo sát gót cha chàng rồi lại còn hay mỏ đến tận nhà quả phụ Ota mà lên tiếng trách móc nặng nề nữa kia. Dường như tất cả những nỗi ghen tuông của chính Chikako từng bị vùi sâu chôn chặt trong bao lâu, đến lúc đó mới được cô ta phun ra cho hạ. Bà mẹ Kikuchi tính vốn trầm lặng kín đáo, ngỡ ngàng trước sự can thiệp ồn ào ầm ĩ của cô ta, đâm ra e ngại những lời người ngoài thì thầm to nhỏ về việc riêng nhà mình. Cả những khi có Kikuchi ở ngay trước mặt, Chikako cũng vẫn lớn tiếng mạ lị bà Ota thực là thậm tệ. Và đôi lần thấy bà mẹ Kikuchi có ý không bằng lòng, cô ta còn nói bứa ngay rằng dù cho Kikuchi nghe thấy những chuyện không ra gì ấy thì cũng chẳng sao, việc gì mà ngại. Lần trước cũng vậy, khi đến nhà con mụ ấy để mắng cho một trận vuốt mặt không kịp, tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc thút thít. Thì ra đứa con mụ ta đứng ở phòng bên đã nghe rõ hết từ đầu đến đuôi. Bà mẹ Kikuchi cau mày, một đứa bé gái phải không? Phải đấy, nghe nói là nó đã 12 tuổi thì phải. Quả thực cái con mụ Ota này chẳng ra cái quái gì cả. Tôi cứ tưởng là mụ ấy phải mắng nó một trận, ngờ đâu mụ ta lại đứng lên ôm con bé ra trước mặt tôi, đặt nó ngồi trên đùi, bắt nó góp thêm vài trò khóc lóc để đỡ đòn cho mình. Nghĩ cũng tội nghiệp cho con bé ấy nhỉ. Ấy chính vì vậy bọn mình phải dùng con bé ấy mà cho mẹ nó một trận. Con bé nó biết rõ hết mọi chuyện đấy. Dù sao tôi cũng phải nhận là con bé đó trông thật dễ yêu, khuôn mặt nó cứ tròn xoe khả ái đáo để. Nói đoạn Chikako quay nhìn Kikuchi. Mà này, có lẽ thỉnh thoảng bọn tôi cũng phải nhờ cậu Kikuchi là người trông cửa trong nhà bảo cha cậu một tí chứ. Cuối cùng ngay đến bà mẹ Kikuchi cũng phải bực mình. Thôi cho tôi xin đi, đừng có đem chất độc gieo sắc bừa bãi quá thế. Xin thưa với bà chị rằng, cứ để cho bà chị nuốt hết cái chất ấy vào trong bụng thì mới lại dày dạ to đấy ạ. À, xin bà chị hãy quyết ngay một bề mà thổ ngay cái chất độc ấy ra cho em nhờ. Chị hãy thử tự ngắm lại mình một cái mà xem. Chị thì mỏi mòn tiểu tụy, trong khi con mẹ ấy cứ mỗi ngày một phởn phơ phốt pháp hơn lên. Quả thực mụ ta đần độn hết sức khi tưởng rằng cứ thở than khóc lóc cho thật não nề là mọi sự đều xong xuôi hết. Chị có thể tưởng tượng nổi không? Ngay trong căn phòng vẫn tiếp anh Mitani nhà ta, mụ ấy vẫn còn đem cả bức ảnh của anh chồng đã chết ra mà trưng nữa. Quả tình em cũng chẳng hiểu làm sao mà anh Mitani nhà ta lại có thể chịu nổi những cái trò ấy nữa kia đấy. Bị nói chan chát như thế, vậy mà sau khi cha Kikuchi qua đời, cũng cái bà Ota này lại dám vác mặt đến dự trả hội cho Chikako tổ chức. Mà nào có phải một mình dẫn xác đến thôi đâu, bà ta lại còn dẫn cả cô con gái đi theo nữa chứ. Kikuchi cảm thấy như có một vật gì lạnh buốt đánh vào chính mình. Chikako bảo là hôm nay cô ta không có mời bà Ota đến dự, tuy nhiên vẫn có cái gì khó hiểu lạ lùng. Sau khi cha chàng qua đời, hai người đàn bà này vẫn thường qua lại giao thiệp với nhau, kể cũng là điều lạ. Có khi cả cô con gái bà Ota cũng đến học nghệ thuật trà đạo nơi Chikako cũng chưa biết chừng. Chikako vừa mới nhìn Kikuchi với ánh mắt giỏ la. Nếu cậu thấy có điều gì không ổn thì tôi có thể mời bà ấy ra về trước. Đối với tôi thì chẳng ăn thua gì. Cố nhiên là dạ như bà ấy muốn ra về thì cứ để tự nhiên. Nếu như bà ta mà là người tinh ý được đến thế thì cha mẹ cậu đâu đã đến nỗi khổ tâm giường ấy. Cô con gái cùng đi với bà ta đấy ư? Kikuchi chưa hề nhìn thấy người con gái bà quả phụ kia lần nào cả. Chàng nghĩ rằng hôm nay thấy thiếu nữ mang cái khăn gói in hình cánh hạc dập dờn ngồi cùng một chiếu với bà Ota là đã không ổn lắm rồi. Giờ đây lại đụng đầu cô con gái bà ta lần đầu tiên cũng ở nơi này thì lại càng không ổn hơn nữa. Nhưng giọng nói Chikako cứ nheo nhéo bên tai khiến cho chàng nhức nhối thần kinh, không sao chịu nổi. Chàng đứng phắt dậy. Đằng nào thì người ta cũng biết là có tôi đến đây rồi, muốn chuồn cũng không được nữa. Chàng đi theo cánh cửa gần cuối phòng mà bước vào trà thất, đến ngồi ngay gần chỗ ngồi cho khách quý. Chikako theo sát ngay sau lưng, lên tiếng giới thiệu một cách khá trịnh trọng. Thưa, đây là cậu Mitani, con trai cụ Mitani ngày trước đấy ạ. Kikuchi lại khom lưng cúi chào tất cả mọi người một lần nữa, và khi ngẩng đầu lên, chàng nhìn thấy rõ mặt cô con gái. Thoạt đầu chàng hơi bối rối hoa mắt, chỉ nhìn loáng thoáng thấy toàn những bộ áo màu hoa rực rỡ, chứ chẳng phân biệt được bà nào, cô nào. Nhưng giờ đây lấy lại bình tĩnh, chàng thấy mình ngồi ngay trước mặt bà Ota. A, cậu! Đó là tiếng bà Ota. Khắp cả mọi người, ai nấy đều nghe rõ giọng nói thân thiết, trìu mến của bà ta. Bà ta nói tiếp. Đã bao lâu không viết thư hỏi thăm, cậu vẫn được mạnh khỏe như thường đấy chứ. Bà ta kéo tay áo cô con gái ngồi ngay bên cạnh, như để thúc giục nàng mau mắn cúi chào Kikuchi. Cô con gái bối rối mày mặt đỏ gay, gục đầu nhìn xuống sàn nhà. Đối với Kikuchi, thực là cả một sự bất ngờ. Chàng không hề thấy tí gì có vẻ ác ý hay thù nghịch trong thái độ của bà Ota hết. Bà ta có dáng vẻ thực là dịu dàng, tha thiết, dường như quên hết tất cả những người ngồi chung quanh. Bà ta hả hê sung sướng vì bất ngờ gặp được Kikuchi ở nơi này, chứ hoàn toàn không có giữ gìn tránh né gì cả. Cô con gái ngồi bên thì cứ cúi đầu nhìn xuống, thân mình cứng ngắc như tượng gỗ. Mãi sau mới để ý đến dáng vẻ khép nép thẹn thùng của cô con, bà Ota mới đỏ mặt ngượng ngùng. Tuy vậy bà ta vẫn nhìn chằm chằm ngay mặt Kikuchi, như thể muốn lao mình đến ngồi sát bên chàng, như thể muốn kể cho chàng nghe biết bao câu chuyện, không biết đâu là chừng. Thế ra cô cũng học nghệ thuật uống trà đấy ư? Thưa không, tôi biết tí gì đâu. Thật vậy sao? Nhưng mà mang sẵn trong dòng máu rồi còn gì. Bà ta dường như cầm lòng không nổi, ánh mắt đã ướt lệ long lanh. Kể từ khi cất đám cha chàng tới nay, đã 4 năm rồi, Kikuchi chưa hề gặp lại bà quả phụ Ota một lần nào hết. So với 4 năm về trước, xem ra bà ta cũng chẳng hề thay đổi bao nhiêu. Vẫn cái cần cổ trắng trẻo thon dài, vẫn đôi vai tròn chặn mà lại xứng hợp lạ lùng với cái cổ thanh tú. Dáng vẻ bà ta trông trẻ hơn tuổi tác rất nhiều. Để ý nhìn kỹ một chút, người ta còn thấy cái miệng, cái mũi xinh xinh, nhỏ nhắn nếu đem so với đôi mắt. Nhưng nếu để ý nhìn kỹ hơn một chút nữa, người ta mới thấy cái mũi xinh xinh thật là duyên dáng hết sức. Mỗi khi bà ta cất tiếng nói, cái môi dưới lên trễ ra một chút, trông cứ như là người đang muốn bĩu môi vậy. Cô gái cũng có được cái cổ thon dài và đôi vai tròn đầy của bà mẹ. Tuy nhiên miệng nàng thì rộng hơn miệng mẹ, lại luôn luôn mím chặt. Nhìn cái miệng nhỏ xíu của bà mẹ bên cạnh cái miệng cô con, người ta thấy khí buồn cười một chút. Đôi mắt nàng đen hơn mắt mẹ nhưng luôn luôn đượm ánh u buồn. Chỉ cả cô sau khi xem lại lửa than trong lò, quay sang nói: "Thế nào cô Inamura, pha trà hầu cậu Mitani một chén đi chứ. Hình như từ trước đến giờ vẫn chưa đến lượt cô lần nào phải không?" "Thưa vâng." Nói đoạn, cô gái mang chiếc khăn gói in hình dập sờn cánh hạc đứng lên liền. Kikuchi biết rõ đấy là cô nàng ngồi ngang bà Ota. Tuy nhiên từ khi thấy bà Ota cùng cô con gái bà ta, chàng vẫn có ý tránh né không nhìn đến nàng lấy một lần. Cố nhiên, chỉ cả cô bảo cô Inamura đứng lên pha trà là cốt để Kikuchi có dịp nhìn nàng cho kỹ. Khi đến bên siêu nước, cô nàng quay sang hỏi Chikako: "Thưa, dùng chén trà nào đấy ạ?" "Xem nào, có lẽ dùng cái chén Oribe này mà hay đấy." Chikako trả lời rồi nói thêm: "Ông cụ nhà cậu Kikuchi xưa kia ưa dùng cái chén đó lắm. Về sau chính ông cụ cho tôi đấy." Kikuchi nhớ rõ cái chén trà mà Chikako vừa đem ra bày trước mặt cô gái. Quả thực đúng là cái chén cha chàng ngày trước rất ưa dùng, mà chính bà quả phụ Ota là người đã nhường lại cho cha chàng chiếc chén đó. Chẳng hiểu khi nhìn thấy trên chiếu trà hôm nay cái chén quý ở trong bộ ấm chén của chồng mình ngày xưa, rồi lại được chuyển tay từ thân phụ Kikuchi sang tới Chikako, thì bà Ota nghĩ ngợi ra sao nhỉ? Sự trơ trẽn của Chikako khiến cho Kikuchi không khỏi kinh ngạc. Nhưng người ta cũng phải nhìn nhận rằng chính bà Ota cũng có phần trơ trẽn khó coi, chứ chẳng phải riêng mình Chikako thôi đâu. Kikuchi bỗng thấy cô gái nhà Inamura đẹp đẽ hẳn lên. Những câu chuyện lẩm cẩm về cái quá khứ của hai người đàn bà đứng tuổi đã làm nổi bật cái dáng vẻ thanh khiết của cô thiếu nữ đang pha trà cho mình.
Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.